còn hiện chẳng có sự thật. Như vậy thì tất cả những cái cảm mà do tâm mình duyên theo trong cuộc sống hiện tại giống hệt như một khí trường, không có gì thiệt hết, phải không? Mà do mê cho nên rồi mình cứ chạy theo, bởi chạy theo cho nên rồi mình cứ mắc kẹt, không có bao giờ ra khỏi. Đó là gì? Cái mê. Thôi nghĩ
tự tánh, hai thứ vô ngã đều là đại thừa, là đệ nhất nghĩa, cái chia làm hai. D1 chỉ năm pháp chuyển biến có ba. Ơ 1 bài tướng năm pháp. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn: cúi xin vì nói tướng năm pháp, ba tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt cùng tột. Con và các đại Bồ Tát khác đối tất cả địa thứ lớp tương tục phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. Đó là cái câu hỏi hay là cái lời cầu xin của Bồ Tát Đại Huệ, cầu xin Đức Phật giải thích rõ về cái tướng của năm pháp, của ba tự tánh và của tám thức, của hai cái vô ngã, để cho tất cả vị Bồ Tát phân biệt được tất cả các cái thứ lớp, tất cả địa rồi thứ lớp tương tục, tức là thứ lớp tiến lên, phân biệt cái pháp này rồi vào được Phật pháp, vào được Phật pháp rồi thì đi tới cái Phật địa, đó là Như Lai tự giác địa. Như vậy thì Ngài yêu cầu Phật giải thích rõ ràng về tướng năm pháp, tướng ba tự tánh, tướng của tám thức, tướng của hai thứ vô ngã, để cho chư Bồ Tát nhờ rõ được những cái pháp tướng đó mà tiến lên tu hành từ sơ địa đến Phật địa. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt rõ tướng, nghĩa là danh tướng vọng tưởng chánh trí như. Ở đây đầu tiên là Phật nêu lên, nghĩa là nói năm pháp, nói ba cái tự tánh, nói tám thức, nói hai thứ vô ngã, phân biệt cái tướng nó cho rõ ràng á. Thì đầu tiên Đức Phật phân biệt về năm pháp. Năm pháp là gì? Là danh, là tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Đó là năm pháp. Như vậy thì nói tới năm pháp, chúng ta nhớ rõ năm thứ đó đó: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như. Nếu người tu hành đạo Như Lai tự giác tính thú, lìa kiến chấp, đoạn thường, có không vân vân. Hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. À, nếu mà người tu hành nào vào được cái Như Lai tự giác tính thú thì liền lìa được cái kiến chấp đoạn, kiến chấp thường, kiến chấp có không vân vân. Mà khi lìa được các kiến chấp đó rồi thì hiện an trụ ở trong cái pháp lạc của chánh định, chánh thọ tức là chánh định, nó là an trụ trong cái chánh định pháp lạc. Đại huệ chẳng giác năm pháp tự tánh thuyết hai thứ vô ngã, hai vô ngã tự tâm hiện ngoại tánh là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thánh. Cái câu tổng kết Đức Phật liền nói rằng người nào mà không giác ngộ được năm pháp, ba tự tánh, tám thuyết, hai cái vô ngã đều là tự tâm mình hiện ra cái hình tướng bên ngoài. Thì như vậy nếu mà không giác ngộ được cái điều đó đó thì người đó là phàm phu vọng tưởng, chẳng phải chư hiền thánh. Đó là vọng tưởng và phàm phu chứ không phải là hiền thánh. Như vậy thì mình ở đây giác chưa? Chắc chưa. Chưa, cho nên mình nó thuộc cái loại phàm phu. Ở đây giải thích rõ thêm. Đây hỏi năm pháp tự tánh thuyết, hai vô ngã cứu cánh sai biệt, hỏi chung bốn thứ, đáp riêng bài năm pháp. Trên tuy mỗi pháp rành rõ mà ý thì ba thứ đều vào năm pháp: giác, danh, tướng, vọng tưởng, không có tự tánh, liền hay pháp minh chánh trí, chứng được như như. Như vậy thì gã đây ngài Hàm Thị ngài nói rõ năm pháp đó, nếu chúng ta giác được danh, tướng với vọng tưởng, ba cái này là không có thực thể, nó là hư dối, thì liền hay pháp minh được chánh trí. Như vậy đó là mình sáng được cái chánh trí. Mà chánh trí mình sáng được rồi thì sẽ chứng được như như. Thì như vậy đơn giản quá chừng, phải không? Danh, tướng, vọng tưởng, ba cái đó mình biết nó là không thiệt, là giả dối, mình giác ngộ như vậy thì đó là chánh trí. Mà từ chánh trí đó sẽ đưa mình tới như như. Thì bây giờ cái điều này thử hỏi tất cả chúng ta, nếu dùng trí tuệ quán sát thì có ai thấy danh tướng vọng tưởng thiệt không? Danh là cái tên, tướng là cái hình sắc. Ở sau này sẽ giải thích. Bây giờ mình nói trước cho dễ hiểu. Phàm cái gì có hình có sắc thì gọi đó là tướng. Thí dụ như cái đồng hồ, thì cái đồng hồ này là tướng. Tên đồng hồ là danh, phải không? Như vậy thì danh và tướng, hai cái đó, rồi mình khởi phân biệt, nói đồng hồ này đẹp xấu thì gọi đó là gì? Là vọng tưởng. Thì ba cái đó đều là không thiệt hết. Tại sao? Chính cái bản thân đồng hồ nó không có nguyên thể mà do nhiều bộ phận ráp lại, phải không? Từng cây chốt, từng miếng kiến, từng cây kim, nhiều thứ ráp lại thành cái đồng hồ. Chứ thực thể đồng hồ không có, mà đã là duyên hợp nó mới có. Thì cái có nó là thiệt hay là không thiệt? Đợi duyên hợp mới có, cho nên cái có đó là không thiệt. Thì như vậy cái tướng đó là không thiệt rồi, phải không? Mà trên tướng không thiệt mà đặt cái danh thiệt không? Thì danh nó cũng không thiệt luôn. Mà danh không thiệt, giờ mình lại còn nói trên cái tướng cái danh đó mình phân biệt nó là đẹp là xấu, thì cái phân biệt đó thiệt không? Như vậy ba thứ nó là một chùm không thiệt. Mà một chùm không thiệt đó mình biết quả nó là không thiệt, đó là giác. Không thiệt mà tưởng nó thiệt là mê. Giác là chánh trí. Mà do mình biết nó là không thiệt cho nên đối với cái đồng hồ mình không có tham luyến, mình không có mong mỏi, thì đó nó không có khởi cái vọng tưởng tìm cầu. Còn nếu mình thấy nó là thiệt, là quý, thì mình khởi cái vọng tưởng tìm cầu. Mà khởi vọng tưởng tìm cầu thì tự nhiên mình sẽ sanh ra cái gì? Nếu khởi vọng tưởng tìm cầu thì tâm mình nó loạn động, phải không? Nhưng mà loạn động thì tức là vọng tưởng. Còn nếu không tìm cầu thì tâm mình nó yên lặng. Yên lặng tức là nhún nhún, nó đơn giản như vậy. Thì từ một cái đồng hồ, rồi chúng ta đi ra trở lại con người, con người của mình, thanh tứ đại hòa hợp này thiệt không? Nếu dùng trí mà xét thì thấy thanh tứ đại hòa hợp là không thiệt. Nhưng mà bây giờ mình thấy thiệt không? Nó duy hợp cho nên không thiệt, mà cái si mê mình thấy nó là thiệt. Nếu nó thiệt thì nó còn hoài, còn cái này nó
cha mẹ
sanh
ra ba hôm
sẽ
đặt cái tên gì đó, tên
Nguyễn
danh A, Nguyễn danh B gì đó, thì cái đó gọi là
trên cái thân tứ đại gọi đó là tướng, mà trên thân đó đặt cái tên gọi là danh. Rồi từ cái tướng, cái danh đó mà ai động tới cái tướng chống cự lại, mình quán hờn họ, mình nghĩ phi khách này cái kia đối phó, thì đó là gì? Là vọng tưởng. Thì như vậy ba cái đó, danh tướng vọng tưởng, đều là không thiệt. Vậy mà mình chấp nó thiệt, phải không? Bởi chấp nó thiệt cho nên Phật gọi đó là ngu si, phàm phu. Phàm phu đã là tệ rồi, mà phàm phu ngu si nữa chứ, phải không? Chứ không phải phàm phu mà phàm phu cái hạng mà sáng sáng đó. Phàm phu này là phàm phu ngu si. Tại sao? Bởi vì cái giả mà lầm tưởng là thiệt. Không ngu là gì, phải không? Mà bây giờ đó, quý vị thấy cái danh của mình là nhiều khi nhiều danh quá trình. Danh ba má đặt, rồi vô chùa cái được cái danh của thầy đặt nữa, phải không? Rồi cái danh nào cũng chấp hết trời. Cái danh cũ cũng chấp, cái danh mới cũng chấp. Ai động tới cái danh đó là mình thấy là động tới mình rồi, động tới cái giá trị của mình. Do đó cho nên mình chấp cái danh, chấp cái tướng. Cái tướng này mà ai có cái ý muốn hoại nó, phá hoại nó thì mình chịu không? Mình nhất định là không chịu. Cái danh đó mà ai xúc phạm tới mình chịu không? Nhất định không chịu. Rồi bởi không có chấp chặt cái danh với cái tướng đó mà bao nhiêu thứ vọng tưởng nó xảy ra chứ có gì, phải không? Nếu thiệt thì không chấp thì vọng tưởng đâu có sanh. Bởi biết rõ danh tướng không thiệt, đó là chánh trí. Bởi vậy nên biết danh tướng không thiệt, đó là chánh trí. Mà chánh trí thì tâm nó không có động, cho nên đi tới như như. Như vậy thì chánh trí và như như thì đó là thánh hiền. Còn thấy danh tướng vọng tưởng thiệt, đó là ngu phu, phải không? Rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta tu á, nó không phải cái gì xa, cái gì lạ, mà đúng như là Lục Tổ nói, Phật pháp bất ly thế gian giác, phải không? Từ ngay như thế gian này, thân chúng ta, cái sự vật chung quanh chúng ta, thấy cái gì cũng biết rõ danh tướng nó là hư dối, vọng tưởng là không thiệt. Biết rõ vậy đó là giác cái gì? Thì như vậy đâu có cầu phải tìm tới ở trên mây xanh, ở trên núi rừng gì mới có cái chỗ để giác, phải không? Ngay trước chúng ta danh tướng biết rõ nó không thiệt, đó là chúng ta giác. Biết danh tướng của ngoại cảnh không thiệt, danh tướng của bản thân không thiệt, thì đó là chúng ta giác. Mà chúng ta giác thì đó gọi là chánh trí. Mà từ chánh trí đưa tới như như. Còn chúng ta mê thì khởi vọng tưởng, mà vọng tưởng thì luân hồi sanh tử, đó gọi là phàm phu ngu si. Như vậy thì hai bên, một bên mê, một bên giác, nó rõ ràng, không có sai chạy, không có xa cách. Bởi vậy mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa nó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Chính ngay thế gian đó mà thấy đúng như thật, gọi đó là giác. còn thấy sai lẽ thật ở đó là mê dễ thôi. Như vậy thì ở đây như chỉ cho rõ cái chỗ tu mà năm pháp á, người tu hành này bởi vào tự giác thánh thú chẳng thấy ngoài tâm có pháp, liền khi ấy xa lìa các kiến chấp đoạn thường có không, thiện pháp là trụ, là cảnh giới thánh hiền, chẳng phải phàm phu có phần. Cái người tu hành mà khi mình được tự giác thánh thú, tức là mình tự giác được cái cõi hay là cái cảnh của chư Phật rồi á, thì mới biết là ngoài tâm không có một pháp thiệt. Bởi không có pháp thiệt cho nên mình xa lìa các kiến chấp, nào là đoạn, nào là thường, nào là có, nào là không. Mà nếu lìa hết mọi kiến chấp thì tâm mình luôn luôn an trụ ở chỗ pháp lạc. Bởi vì có cái gì buồn, có cái gì khổ mà được an trụ cho pháp lạc đó, đó là cái cảnh giới của thánh hiền, chứ không phải cái cảnh giới của phàm phu. Vì vậy nè, nói là phàm phu không có phần, nghĩa là phàm phu không tự giác thánh thú, cho nên chẳng giác năm pháp, tự tánh thức hai vô ngã, thải duy tâm lượng, mà ở ngoài tâm riêng thấy pháp tướng, tuy chánh trí như đều là vọng hiện. Nếu mình thấy ngoài tâm có cái pháp thực thì như vậy đó là mình chưa có giác được cái tự giác thánh thú của chư Phật. Bởi vậy cho nên năm pháp, ba tự tánh, tám thức hai vô ngã, mình tưởng nó có riêng ở bên ngoài chứ không phải từ tâm hiện ra. Mà nếu thấy như vậy thì tuy có chánh trí như mà đều hiện lên cái như dối hết, chứ không có được cái chân thật. Đó là giải thích về năm pháp. Ở đây ơ hai chỉ danh tướng thải do vọng tưởng. Đại huệ bạch Phật Thế Tôn, thế nào ngu phu vọng tưởng sanh, chẳng phải siêu thánh hiền. Ngài đại huệ hỏi Phật rằng tại sao mà ngu phu lại sanh vọng tưởng, còn thánh hiền lại không có vọng tưởng. Thì câu hỏi này dễ trả lời hay khó? Không biết tại sao ngu phu cứ sanh vọng tưởng hoài mà thánh hiền lại không có vọng tưởng. Thì Phật bảo đại huệ, ngu phu chấp trước tục số danh tướng, tùy tâm trôi dạt, trôi dạt rồi các thứ tướng mạo, rơi vào kiến chấp ngã, ngã sở hy vọng, chấp trước sắc đẹp, chấp trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước, nhiễm trước rồi tham sân si, sanh nghiệp chứa nhóm, chứa nhóm rồi vọng tưởng tự trói, như tầm làm kén rơi trong biển sanh tử, đồng quan các cõi như bánh xe nước. Ở đây Đức Phật ngài trả lời manh mối mà ngu phu vọng tưởng. Cái manh mối đó từ đâu? Là từ cái chấp trước tục số danh tướng. Tục là thế tục, số là cái số danh số sự tướng, tức là chấp trước theo cái danh số của thế gian, chấp theo các cái tướng mạo của thế gian, rồi mà chấp danh chấp tướng rồi á thì tâm theo đó mà trôi dạt. Nghĩa là chấp danh chấp tướng thì tâm nó chạy theo danh tướng đó, cho nên nó tùy tâm trôi dạt. Mà nếu mà trôi dạt rồi á thì các thứ tướng mạo rơi vào kiến chấp. Kiến chấp cái gì? Là ngã sở, rồi hy vọng. Nghĩa là chạy theo danh, chạy theo tướng. Mà chạy theo danh, theo tướng rồi á thì tự nhiên thấy cái danh đó là ngã, cái tướng đó là ngã, hoặc cái danh đó là ngã sở, cái tướng đó là ngã sở. Thí dụ như tôi chấp thân tôi là tôi thì đó là ngã, tướng là ngã. Tên là tên tôi, đó là danh, việc là ngã, danh của ngã. Chấp cái đồng hồ của tôi, cái tướng đồng hồ đó đẹp thì đó là chấp cái ngã sở. Như vậy thì có cái ngã và ngã sở rồi thì có cái hy vọng, hy vọng tức là trông mong. Ví dụ bây giờ mình nói cái đồng hồ này đẹp, mà đồng hồ này của ai không phải của mình, thì mình sao? Mình muốn làm sao cho có được cái đồng hồ đẹp, phải không? Mà muốn được cái đồng hồ đẹp đó tức là hy vọng. Bởi muốn được có đồng hồ đẹp như người ta thì khởi nghĩ. Khởi nghĩ sao? Mưu tìm. Mưu tìm bằng cách này, bằng cách nọ, tùy theo cái khả năng. Nếu mà không có khả năng thì thấy ai để tiền để của rồi rớt ha, hay là hờ hững á, cái mình lượm, phải không? Mình lượm cái mình đi mua. Thì như vậy đó gọi là gì? Đó là từ cái đó, cái hy vọng đó mà sanh ra tham. Bởi vậy cho nên rồi nó cứ đi tới cái chỗ tạo nghiệp không có còn. Cho nên nói chấp trước sắc đẹp, chấp trước rồi không biết che ngại nên sanh nhiễm trước. Thấy tất cả cái hình sắc bên ngoài, rồi mình cho cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái đẹp cái mình thích. Mình thích như vậy đó là sự che ngại, làm cho trí tuệ mờ tối mà mình không biết, rồi mình cứ sanh nhiễm trước. Như vậy thì cái chấp trước sắc đẹp này nó có hai. Sắc là tất cả những cái hình tướng bên ngoài. Thí dụ mình thấy một món đồ đẹp, hay là mình thấy cái nhà đẹp, mình thấy một chiếc xe đẹp, vân vân, thì mình thích cái đó, thích cái nhà đẹp, thích cái xe đẹp, thích cái món đồ đẹp, thì đó cũng là chấp về cái sắc đẹp. Rồi tới con người cũng vậy, phải không? Mình thấy cái người đó là đẹp, mình chấp cái sắc đó là đẹp, thì đó là cũng chấp về cái sắc. Mà từ cái chấp đó mà sanh ra nhiễm trước. Mà nhiễm trước rồi thì sao? Nhiễm trước rồi thì tham sân si sanh. Để tham sân si sanh thì nghiệp chứa nhóm đó. Nếu mà nhiễm trước rồi thì mình nhiễm trước tức là mình ưa thích nó quá. Mà ưa thích nó quá tức là sanh lòng tham, tham để tìm kiếm nó đó. Mà khi tìm kiếm nó mà tìm kiếm vừa được mà bị ai chặn lại thì sao? Thí dụ như mình thấy cái món đồ đó đẹp quá, mình thích. Tôi nói ví dụ như mấy cái vị mà thích hoa thích kiển, tới chùa thấy có cái chậu lan hay là giò lan nở đẹp quá, đẹp quá, cái thấy xin, xin cho ông thầy giữ lan, không cho, không cho cái họ sao? Họ nổi giận, phải không? Không cho cái thì họ quạo. Thì như vậy nghĩa là từ có cái thích đó là đắm trước, nhiễm trước, nhiễm trước cái sanh ra tham, tham là sinh, sinh mà không cho cái sanh. Còn nếu mà không dám sinh thì sao? Thì chờ tối tối dám lấy. Thì thành ra ăn cắp. Thì như vậy từ cái nhiễm trước đó mà sanh ra tham, sanh ra sanh. Mà nhiễm trước tức là si. Như vậy thì tham sân si nó sanh ra. Mà nếu có tham sân si á thì tức là tạo nghiệp chứa nhóm, chứa nhóm những cái nghiệp ác. Vì có sanh thì nó bại, thành ra nghiệp ác. Có si, có tham thì lén ăn cắp, lén lấy, thì đó là cái nghiệp trộm cắp, thì cũng là nghiệp. Bởi vậy cho nên có tham sân si thì nó chứa nhóm các cái nghiệp. Mà nếu chứa nhóm nghiệp rồi á thì vọng tưởng nó trói buộc. Ai mà có cái nghiệp tham sân si nhiều thì vọng tưởng dễ kềm chế không? Nghĩa vọng tưởng nó làm chủ, nghĩa là khởi cái nghiệp. Bây giờ tôi nói cái niệm mà gọi là mạnh nhất á. Thí dụ như người nam hoặc người nữ thấy người khác thấy mình cho là đẹp quá, mình thích quá, mình thương quá, thì khi mình thích mình thương người đó thì tâm mình nó yên không? Tâm mình nó loạn tứ tung, phải không? Mà tâm mình nó loạn đó thì tự, cho nên nó vọng tưởng tự trói. Khi đó vọng tưởng trói gỡ không ra, nó kiểu nó xúi cái này, nó xúi cái kia, nó xúi đủ thứ hết, không làm chủ được. Thì đó là vọng tưởng tự trói. Giống như cái gì? Giống như tầm làm kế rơi vào, nó rơi trong biển sanh tử, đồng quan các cõi như bánh xe nước. Nghĩa khi mà mình bị vọng tưởng trói rồi thì nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, giống như là con tầm nó ngã tơ làm kén. Ngã tơ làm kén tưởng đâu là chỗ đó an toàn cho nó, phải không? Nhưng mà khi thành kén rồi thì sao? Bị người ta lượm ta để trong nồi nước ta nấu, nồi nước sôi ta luộc luôn đó, phải không? Như vậy thì ngã tơ làm kén để rồi tự giết mình, tự hại mình. Cũng như vậy, chúng ta vì đắm dưỡng các cái sắc bên ngoài mà rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì vọng tưởng trói buộc, giống như là con tầm nhã tơ làm kén. Mà nếu bị nghiệp trói buộc rồi thì sao? Thì dẫn chúng ta đi trong sanh biển sanh tử, hoặc là các cõi đồng quan. Thì thiệt ra nó đồng quan các cõi là các cõi nó không có thiệt như đồng ruộng, nó khoảng trống vậy thôi, thấy đó rồi mất đó, giống như là bánh xe nước đó. Mấy người mà ta muốn đem nước vô ruộng thì người ta làm cái bánh xe đạp nước, phải không? Khi mà đạp thì cái bánh xe nó phải dừng ở chỗ nào không? Trong khi đạp thì cứ lăn mãi để mà đem nước vào, hết trên rồi xuống dưới, hết dưới lên trên, cứ đảo đi lộn lại. Thì mình cũng vậy, khi mà bị cái nghiệp nó trói rồi thì lúc đó nó dẫn mình đi trong luân hồi, không làm sao mà thoát được hết. Đó, đó là cái lẽ thiệt mà Đức Phật nói, thì gốc từ cái danh tướng mà ra chứ không có gì hết. Bởi vì ngu si không thể biết tự tánh như quyển, ngựa nắng trăng đáy nước, lìa ngã ngã sở, khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, lìa năng tướng sở tướng, và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh, chẳng phải tự tại thời kiết, vi trần, tháng diệu sanh. À, đây lý do tại sao mà chúng ta thấy như vậy. Bởi vì chúng ta ngu si không thể biết rằng các pháp đó nó không thiệt. Biết tự tánh như quyển đó, tức là nó không thiệt, như quyển như quá, như ngựa nén. Ngựa nén tức là vào tháng 3, tháng 4 ở ngoài đồng quan, rồi ánh nắng chập chờn, chúng ta nhìn ra thấy giống như có con ngựa sải vậy, thì gọi nó là ngựa nén. Thấy như có ngựa sải mà sự thực không có. Như trăng đáy nước, nhìn xuống đáy nước thấy có mặt trăng, nhưng mà tìm cách để bắt, để lấy được mặt trăng đó thì không bao giờ có, không bao giờ được. Lìa ngã ngã sở, nó không có cái ngã thực, không có ngã sở thực, mà khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật. Tất cả thứ vọng tưởng, không vọng tưởng nào thật hết mà nó cứ khởi. Rồi lìa năng tướng sở tướng, và sanh trụ diệt, tự tâm vọng tưởng sanh. Lìa năng tướng sở tướng, năng tướng là cái tướng hay tạo, sở tướng là tướng bị tạo, và cái sanh trụ diệt tịch, tất cả từ nơi tâm vọng tưởng mà sanh, chẳng phải là tự tại. Tự tại tức là tự tại thiên, cũng không phải là thời tiết, cũng không phải là vi trần, cũng không phải là thắng diệu mà sanh ra. Như vậy thì tất cả đó là tự tâm vọng tưởng sanh, chứ không phải cái gì khác hết. Phàm phu vô si theo danh tướng trôi. Vì vậy cho nên chúng phàm phu vô si cứ theo danh theo tướng mà trôi dạt mãi mãi, không có ngày cùng. Thì như vậy ở đây tất cả chúng ta thấy Phật chia chẻ rõ ràng phàm phu ngu si là cái hạng chạy theo danh tướng, phải không? Bây giờ mình tu, mình xuất gia rồi, mình có nằm trong cái hạng phàm phu ngu si không? Có nằm trong đó không? Mà mình tu tức là giác ngộ mới đi tu chứ, không chẳng lẽ mê mà đi tu, phải không? Nghĩa là nói tới người tu là nói à, thầy ông thầy đã giác ngộ sớm không đi tu đó, phải không? Giác ngộ mà tại sao lại làm cả phàm phu ngu si? Bởi vậy cho nên cái giác mà giác có một chặng, nó chưa có giác thiệt. Bây giờ chúng ta phải giác thiệt, giác như Phật dạy. Biết rõ rằng tất cả danh tướng nó không thiệt, cho nên vọng tưởng không sanh. Mà cái biết rõ đó là chánh trí. Mà do biết rõ danh tướng không thiệt, cho nên tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, đó là như như. Thì như vậy đó là thánh hiền. Còn nếu không biết rõ danh tướng cho nó là thiệt, thì đó khởi vọng tưởng. Mà khởi vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi tam giới. Như vậy thì thật ra chỉ có hai cái mà chúng ta phải thấy cho đúng như thật, là danh và tướng, phải không? Thấy đúng như thật hai cái đó thì đó là thánh hiền. Còn thấy sai sự thật của nó là phàm phu ngu si. Như vậy dễ hay khó? Đâu có khó, phải không? Nhưng phân tích thì ai cũng biết rõ ràng đó. Sử dụng về cái đồng hồ này mà đưa Thông Như mở hồi thì nó có cái đồng hồ không? Mở hồi thì còn cái từng cây chớm, từng cái miếng lát là rõ ràng không có cái đồng hồ. Nhưng mà biểu y ráp lại hồi cái thành cái đồng hồ, phải không? Như vậy thì cái đồng hồ không thiệt, nhiều bộ phận ráp lại chứ đâu có cái thể thực của đồng hồ. Thì cái điều đó ai cũng thấy trước mắt rõ ràng, đâu phải là cái chuyện bịa đặt, phải không? Cái chuyện tưởng tượng mà đã thấy rõ vậy mà tại sao nói đồng hồ thiệt? Bây giờ quý vị nghĩ dùm tôi coi, thấy rõ mà mở ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt, nó từng phần rời ra, rồi ráo lại dặn ốc rồi vô thì thấy kiến trúng, rồi thấy có cái đồng hồ. Như vậy rõ ràng đồng hồ là một cái giả tướng do nhiều duyên ráp lại, thấy trước mắt 100% không nghi ngờ, mà tại sao mình cứ thấy nó thiệt? Thì như vậy có phải là vô si không? À, thì cái đồng hồ đó là cái trước mắt, là bản thân mình và chia sẻ cũng rất rõ, nào là tứ đại ngũ quẩn phân chia rành rẽ. Mà từ có tứ đại ngũ quẩn ráp lại mà thành thân người thì làm sao hết là thiệt? Rồi cha mẹ đặt tên, hoặc là thầy tổ đặt pháp danh, thì cái đó là cái tên sau mới có, chứ tự nó có thiệt cái đó, phải không? Nó do cha mẹ tưởng là đặt tên như vậy nó đẹp thì đặt cho cái tên. Rồi sau này đứa tôi là ông thầy nghĩ là đặt cái tên nó có nghĩa, đặt cho cái tên. Thì như vậy cái tên nó cũng là do vọng tưởng mà đặt ra, có thiệt cái đâu, phải không? À, thì như vậy mà tại sao mình thấy nó thiệt? Thấy thân thiệt đó là ngã, thấy sự vật ở ngoài thiệt đó là ngã sở. Hai cái đó nó cột, nó trói mình. Rồi bao nhiêu thứ vọng tưởng nó tiếp nối không dừng. Như vậy thì Phật chỉ nó đầy đủ cho chúng ta thấy mà tu rồi đó, không còn nghi ngờ gì hết. Giải thích tất cả danh tướng từ vọng tưởng sanh, chẳng phải có nhân khác. Để rõ ngoại đạo chấp nhân khác đều do chẳng đạt danh tướng, không có tự tánh, chính nơi ấy vô sanh. Đó. Mình biết rõ danh tướng là từ vọng tưởng sanh, chứ không phải do cái gì khác. Mà ngoại đạo thì họ không biết, họ nói có cái nhân khác sanh ra. À, bởi vậy cho nên họ không biết rõ danh tướng không thiệt, không có tự tánh, tức là không có thực thể. Mà nếu ngay nơi cái danh tướng mà biết rõ không có thực thể thì chính nơi ấy là vô sanh rồi, chứ không có gì hết. Như vậy thì trong cái sanh đó là vô sanh. Tất cả thế gian nhân danh sanh tướng, tướng sanh vọng tưởng, vọng tưởng không biết theo tướng, không biết theo tướng nhiễm trước, khởi tham sân si, kết các nghiệp trói buộc như tầm làm kén, lưu chuyển sanh tử như bánh xe nước. À, giải thích cho thấy rõ, bởi vì người thế gian cứ nhân theo cái danh mà sanh ra tướng, rồi từ tướng mà sanh ra vọng tưởng, rồi vọng tưởng không có biết theo các cái tướng mà nhiễm trước, mà nhiễm trước thì khởi tham sân si, là khởi tham sân si rồi kết các nghiệp trói buộc, giống như con tầm nhã tơ, rồi tự bị bỏ vô nồi nước sôi mà luộc vậy. Chúng ta cứ tạo nghiệp rồi nó dẫn mình đi trong luân hồi, giống như cái bánh xe nước cứ lăn quanh mãi không cùng. Chẳng nhớ tất cả danh tướng đều không tự tánh, như ngựa nắng căng đáy nước không ngã ngã sở, chỉ do vọng tưởng chẳng thật lập bài, chẳng phải có nhân khác. Nói có nhân khác như tự tại, tức là tự tại thiên, thời tiết vân vân, thải do phàm phu ngu si chẳng đạt danh tướng theo danh tướng mà lưu chuyển, Thì như vậy ở đây quá rõ để chúng ta thấy cái con đường tu nó rành rẽ. Từ danh tướng mà không thấy đúng như thật thì tạo nghiệp rồi luân hồi. Còn nếu từ cái danh tướng mà thấy đúng như thật thì đó là chánh trí, đi tới duy như tức là giác ngộ thành Phật. Thứ ba, chuyển vọng tưởng tức trí như. Bây giờ mình khéo chuyển vọng tưởng tức là trí là như, chánh trí như như đó. Đại huệ tướng kia là chỗ sai có nhãn thiết gọi là sắc, chỗ sai có nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý thiết gọi là thanh hương vị xuất pháp, ấy gọi là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh hiển hiện các tướng, như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ vân vân, ấy gọi là vọng tưởng. Ở đây Đức Phật nói cho rõ tướng là gì. Tướng là cái hình tướng mà sáu thức nó duyên theo, chữ soi đó tức là nó duyên theo đó. Con mắt thì duyên theo, tức là nhãn thức thì duyên theo sắc, nhĩ thức thì duyên theo thanh, tỷ thức thì duyên theo hương, thiệt thức thì duyên theo vị, thanh thức thì duyên theo xúc, còn ý, ý căn thì pháp, ý thức thì tức là nó theo năm tầng, nó nương với năm căn kia mà nó phân biệt. Cho nên gọi là thanh hương vị xúc pháp, ấy gọi là tướng. Thì nói một cách đơn giản hơn, tướng là gì? Tướng là sáu trần, phải không? Rồi sáu trần đó là cái chỗ tiếp xúc của sáu căn, bởi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì sáu trần là tướng. Đại huệ vọng tưởng kia lập bài các danh, rồi soi thấy rồi đó mới đặt tên, tên tức lập bài các cái danh hiển hiện các tướng. Lập bài các danh rồi hiển hiện ra các tướng như như gì? Đây như đây chẳng khác tên voi ngựa xe bộ hành nam nữ. Thì những cái tên đó là tên do tướng mà đặt. Đặt tên đây là voi, đây là ngựa, đây là xe, đây là người đi bộ, đây là người nam, đây là người nữ. Đó là danh tướng mà đặt cái danh ấy gọi là vọng tưởng. Từ cái tướng đó đặt danh, rồi theo cái danh đó mà phân biệt thì được gọi đó là vọng tưởng. Nếu mà sáu căn nó xoay sáu trần mà không có chạy theo cái danh của nó, không có khởi niệm phân biệt cái danh của nó, cái tướng của nó, thì lúc đó có vọng tưởng không? Như trong cái Kinh Nghiêm á, Phật nói rằng như Đức Phật ngồi trong hội thuyết pháp, thì trong chúng hội đó Phật nhìn thấy tất cả mà Ngài không có khởi nói đây là A Nan, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên vân vân. Thì lúc mà chưa khởi cái nói đây là người này, đây là người kia thì lúc đó có lỗi không? Như vậy thì soi thấy mà không có lỗi. Nếu vừa soi thấy mà khởi cái niệm đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên vân vân thì lúc đó là có lỗi. Vì vậy cho nên cũng năm cái đó mà nếu mình vừa giấy cái phân biệt lên thì nó thành lỗi, còn soi sáng mà không giấy phân biệt thì không có lỗi. Thì vọng tưởng là giấy phân biệt. Đại huệ chánh trí là biết danh tướng kia không thể được, ví như khách đi qua các thứ chẳng sanh chẳng đoạn chẳng thường, chẳng rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác. Thì vọng tưởng là chấp theo danh theo tướng, còn chánh trí là biết danh tướng không thể được tức là không thiệt, ví như là cái người khách đi qua không có cái dừng, không có cái ở một chỗ, các thứ nó không sanh cũng không đoạn, cũng không phải thường. Bởi vì nó không có dừng thì làm gì có sanh, có đoạn, có thường. Bởi vậy cho nên không có rơi vào chỗ tất cả ngoại đạo, thanh văn, duyên giác. Đó là Phật giải thích cho rõ danh tướng đó. Giải thích đây là chỉ rõ vọng tưởng lập bài, khiến đạt danh tướng chẳng thật, liền chuyển vọng tưởng mà làm chánh trí. Do chỗ sai của căn thức khởi ra các tướng sắc vân vân, lại do vọng tưởng phân biệt lập bài các danh, các tướng, các tướng càng bài, nghĩa là lập bài các danh thì các tướng nó càng hiển rõ ràng. Ví dụ như mình nói đây là cái đồng hồ, đây là chai dầu, đây là cái tách nước, thì mình đặt ra cái gì có cái danh khác rồi á, thì cái tướng nó cũng phải khác. Bởi vậy cho nên danh nó càng nhiều thì cái tướng nó càng bày ra rõ. Nếu chính các thức soi, chiếu soi chưa giấy phân biệt thì không có chỗ hiển bày. Cùng các thức đó mà chiếu soi mà không khởi phân biệt thì nó không có hiển bày. Thì như vậy thì đó là không có lỗi gì hết. Nơi đây tỏ ngộ mới biết tất cả danh tướng chọn không thấy được. Nơi đó mà mình ngộ được rồi, mình thấy rõ danh tướng là không thiệt. Vả lại, chính hiển bài vọng tưởng nơi danh tướng mà chánh trí là liễu đạt danh tướng, không có thể khác mà có dụng khác. Nói rằng chính hiển bài vọng tưởng nơi danh tướng mà chánh trí thì liễu đạt danh tướng. Vọng tưởng là làm hiển bài ra cái danh tướng, còn cái chánh trí là liễu đạt danh tướng. Hai cái chỗ đó quý vị nhớ cho rõ. Tại sao nói vọng tưởng là hiển bài danh tướng? Bởi vì từ danh tướng mà mình suy nghĩ, mình đặt ra tên này, mình diễn tả tướng kia, mình nói cái này đạt cái kia xấu, phân biệt như vậy, đó là vọng tưởng. Còn chánh trí là liễu đạt cái danh tướng nó không thiệt. Như vậy thì mình mới thấy không có thể khác mà có dụng khác, tức là y ngay danh tướng đó, mà một bên mê một bên giác. Như vậy thì thể thì không khác mà cái dụng nó sai biệt. Nên nói có phiền não thì không trí tuệ, có trí tuệ tức không phiền não. Cái câu này thực là chí lý. Khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí tuệ, lúc nào có trí tuệ thì lúc đó không có phiền não. Tại sao vậy? Thì bởi vì khi mà mình sáng suốt, mình biết rõ các pháp không thiệt, thì giả sử có ai nói hơn, ai nói thua, mình cũng không buồn, phải không? Thì lúc đó là mình có trí tuệ thì mình đâu có phiền não. Còn khi nào mà nghe người ta nói chói tai, cái nổi giận lên, nổi giận lên, thì lúc đó còn biết những lời nói đó, đó là không thiệt không? Nghĩa là thấy lời nói đó là thiệt, thiệt 100%, rồi mình đánh giá nó, đây là lời nói nặng, lời nói nhẹ. Như vậy thì cái đó là cái phiền não. Bởi vậy cho nên người nào ở trong chúng mà nói tôi phiền não quá, thì cái người đó mình biết lúc đó họ có trí không? Còn người nào ở trong chúng mà họ vẫn an nhiên tự tại, vui tươi, không có phiền não, thì đó là lúc đó họ có trí tuệ, họ thấy rõ được lạ thật, cho nên họ không có cái gì bực bội. Còn cái người mà động tới thì phiền, động tới thì bực, đó là những người họ không có trí tuệ. Bởi vậy cho nên có trí tuệ thì không phiền não, có phiền não thì không có trí tuệ.